các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Thưa quý vị và các bạn, trước khi nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough Lau, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi tóm tắt nội dung phát trong chương trình đọc truyện tối qua. Cô bé Mary đã đến cái tuổi 15. Thường thì ở lứa tuổi này, cũng có khi sớm hơn, bé gái, bé trai có những biểu hiện của sự trưởng thành. Biết những biểu hiện đó là nhờ các em tìm hiểu trên sách báo hay thông qua cha mẹ hay anh chị bạn bè của mình. Nhưng với Mary lúc bấy giờ, cô hoàn toàn không biết bất cứ một điều gì về giới tính. Cô bé cũng không được mẹ trao đổi trước về sự thay đổi bình thường này. Thế là khi biểu hiện của sự trưởng thành ở người con gái đến, Mary cảm thấy rất hoang mang, sợ sệt. Cô nghĩ là mình sắp chết vì bị bệnh ung thư. Điều này càng khiến cô bé sống khép kín hơn. Cha Ran rất lo lắng khi nhận thấy tâm lý khác thường ở Mary. Bằng lòng nhân từ của vị cha xứ, cha Ran đã thuyết phục Mary giải tỏa những gút mắc trong lòng. Cha cũng rất khó khăn khi phải giải thích cho cô bé biết đó chỉ là biểu hiện bình thường và khuyên cô bé nên nói cho mẹ Fiona biết tất cả về sự việc này. Bây giờ là phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mary Carson sắp 72 tuổi, bà chuẩn bị chu đáo cho buổi tiếp tân lớn chưa từng có ở Rokeda. Trong 50 năm qua, ngày kỷ niệm sinh nhật của bà đúng vào thượng tuần tháng 11. Bây giờ, trời vẫn còn nóng dữ dội, nhất là đối với người dân ở Sully. Bà Smith, hãy nhớ nhé, điều tôi đã nói với bà. Minnie thì thầm, đừng quên nhé, bà ta sinh ngày 3 tháng 11. Nhưng mày muốn nói gì nữa? Minnie, bà quản gia hỏi. Thái độ bí hiểm theo kiểu người Scotland của Minnie gây bực bội cho bà già người Anh.
Sao? Bà không hiểu à? Điều đó chứng tỏ ngày sinh của bà ta là con bọ cạp. Một con bọ cạp, bà có thấy đúng thế không?
Trên chiếc ghế bành, con nhện cái già ở trung tâm mạng lưới phát ra một loạt mệnh lệnh. Phải làm thế này, phải làm thế kia, đem cái này ra, dời cái kia đi chỗ khác. Hai cô gái hầu phòng đang đánh bóng những đồ bằng bạc và rửa bộ chén dĩa bằng sứ Havilland, biến nhà nguyện nhỏ trong nhà thành nơi chiêu đãi và xếp những bàn dài đầy bánh rượu ở mấy phòng bên cạnh. Dàn nhạc Clarence Atuller sẽ từ Sydney đến cùng một lúc với các món hải sản quý, cả một vùng rộng lớn từ Grutna Hunish đến Inishmurray và Bugila đến Nagrangan rộn ràng chuẩn bị tham dự buổi lễ này. Giữa lúc nền đá cẩm thạch của đại sảnh vang lên những tiếng bàn ghế xê dịch, những tiếng gọi nhau ơi ới của những người khuân giác đang bày biện, vân vân. Phòng tiếp thân thì Mary Carson rời khỏi chiếc ghế bành đến ngồi sau bàn viết. Bà lấy ra một tờ giấy mịn, chấp bút vào bình mực rồi bắt đầu. Bà viết liên tục không do dự, ngay cả khi chấm phẩy. 5 năm gần đây, bà đã suy nghĩ một cách chi li, nội dung từng câu phức tạp, sắp xếp thật chỉnh chu để từng chữ được sử dụng đúng chính xác. Viết thì chẳng mất bao nhiêu. Bà Carson viết đầy 2 tờ giấy, trong đó một tờ chỉ 2/3. Khi viết xong dòng cuối cùng, bà ngồi yên một lúc. Bàn viết đặt bên cạnh cửa sổ lớn, chỉ cần quay đầu là đã nhìn thấy thảm cỏ trước nhà. Tiếng cười từ ngoài vọng vào làm bà chú ý. Lúc đầu bà chẳng nghĩ gì, nhưng sau đó lại khơi dậy trong bà sự bực bội tức tối ngấm ngầm. Cầu Chúa hãy đầy hắn xuống địa ngục, hắn và con người ám ảnh hắn.
Thưa
Charan bỗng nảy ý kiến, tập Messer cưỡi ngựa. Dù là một cô gái ở đồng quê, chưa bao giờ Messer có dịp ngồi trên yên ngựa. Thực tế lạ lùng là các cô gái xuất thân từ những gia đình nghèo rất ít khi được cưỡi ngựa. Đây là một trò tiêu khiển dành cho các phụ nữ trẻ giàu có, ở nông thôn hay thành thị cũng thế. Một hôm Charan mang từ Suli đến một đôi ủng ngắn, bộ quần áo cưỡi ngựa và ném các thứ ấy lên chiếc bàn ở nhà bếp gia đình Leary. Buddy đang đọc sách sau buổi ăn trưa, giật mình, nhìn lên ngạc nhiên. Ủa, chuyện gì đó, thưa cha? Ông ta hỏi. Bộ đồ đi ngựa cho Messer. Sao? Buddy kinh ngạc. Đồ đi ngựa cho Messer, Buddy à. Ông không thể nào dứt bỏ cái lớp nhà quê của ông hay sao? Ông là người thừa kế của một điền trang rộng và giàu nhất xứ New South Wales. Vậy mà chưa bao giờ ông cho phép cô con gái duy nhất của ông được cưỡi ngựa. Thế thì làm sao mà con gái của ông giữ được vị trí bên cạnh ái nữ Camichan, ái nữ Hopton và phu nhân Antonikin? Tất cả đều là những kỵ sĩ tài ba. Messer phải tập cưỡi ngựa, ngồi một bên theo cách dành cho phụ nữ và cả hai bên như đàn ông. Ông có nghe tôi không, ông Buddy? Tôi biết ông rất bận, vậy tôi sẽ dạy cho Messer nghệ thuật cưỡi ngựa, dù ông có thích hay không thích. Nếu vì chuyện này Messer có sao lãng việc nhà thì cũng chẳng sao. Một vài giờ trong tuần Fiona sẽ không có Messer bên cạnh để làm việc nhà. Chúng ta không trở lại vấn đề này. Dứt khoát là như thế. Buddy không có khả năng đối đầu với một linh mục. Thế là từ đó, Messer bắt đầu tập cưỡi ngựa. Nhiều năm trước đây, cô bé ao ước phút giây này. Có một lần Messer đã bày tỏ ước muốn đó với cha, nhưng Buddy lại quên. Và cô bé cũng không nhắc lại, coi như cha mình im lặng, có nghĩa là từ chối. Được học cưỡi ngựa với sự hướng dẫn của cha Ran, Messer sung sướng phát điên lên, không hề giấu giếm niềm vui của mình. Sự ngưỡng mộ của Messer đối với cha Ran giờ đây đã biến thành mối tình nóng bỏng của một cô gái lém lỉnh. Vẫn biết rằng mối tình ấy là không đi đến đâu, nhưng cô bé vẫn tự cho phép mình mơ tưởng về con người ấy. Messer tưởng tượng cái cảm giác mà có được khi ở trong vòng tay của cha Ran và cả những nụ hôn nồng nàn của cha. Những suy nghĩ thơ thẩn của Messer không đi xa hơn. Cô bé không có chút ý tưởng gì về điều có thể xảy ra sau đó, thậm chí không hiểu những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Nếu cô bé biết rằng mơ tưởng đến một linh mục là xấu, thì chính cô cũng không đủ sức để né tránh. Bây giờ cô chỉ còn biết che giấu lòng mình, không để cho cha Ran đoán được những ý nghĩ thầm kín. Trong khi Mary Carson đang đứng sau cánh cửa sổ phòng khách theo dõi cả hai người, thì cha Ran và Messer từ chuồng ngựa đang đi về tận bên kia đối diện với ngôi nhà lớn, cùng một hướng với nhà của người quản lý. Những người làm công ở trang trại chỉ được cưỡi trên những con ngựa chưa hề nuôi trong chuồng mà thả ngoài sân hay lang thang đi ăn cỏ. Nhưng ở Rogeda vẫn có những đàn ngựa rất đẹp. Mặc dù chỉ có cha Ran là được cưỡi trên những con ngựa đó, Mary Carson đã giữ lại hai con ngựa thuần giống đặc biệt dành cho cha Ran sử dụng, không thể để những con ngựa già ốm nhom cho cha. Khi cha Ran hỏi bà Mary Carson có bằng lòng cho Messer cưỡi trên một trong hai con ngựa ấy không, bà Mary không có cách nào từ chối. Cô gái là cháu của bà. Giả lại, lý do của cha Ran đưa ra là chí lý, cô bé phải biết cưỡi ngựa chứ. Cháu gái của bà chủ kia mà. Trong thâm tâm, bà Mary Carson rất muốn từ chối hoặc ít ra nên cùng đi với họ, nhưng bà không thể cưỡng lại lời yêu cầu của linh mục, cũng như với cái tuổi này bà không thể ngồi trên lưng ngựa được nữa. Thế là bà đành chịu thua một cách bực tức khi nhìn thấy họ sánh vai đi qua bãi cỏ. Người đàn ông mặc quần ngắn, đôi ủng cao tới đầu gối, dốc người mảnh khảnh, nét mặt có chút liến thoắng của con trai. cặp nam nữ này biểu lộ tình cảm thân mật và hết sức thanh thản. Đây là lần thứ 1000 bà Maricassen tự hỏi, tại sao ngoài bà ra không ai đặt vấn đề mối quan hệ ấy? Và đi thì tỏ ra hết sức bằng lòng về mối quan hệ giữa con gái mình và cha Ran. Còn Fiona lúc nào cũng im lặng, chẳng nói lời nào như khúc gỗ. Phải chăng vì yêu Ran de Bricasset mà bà Maricassen phát hiện ra cái điều không ai thấy được? Hoặc là óc tưởng tượng của bà đã hại bà? Có đúng đây là tình bạn giữa một người đàn ông gần 35 tuổi dành cho một cô gái chưa trưởng thành? Ngu ngốc! Không một người đàn ông nào, kể cả cha Ran, lại không biết Messer như bông hồng đang nở sao. Với Ran thì có gì lọt qua được con mắt của ông ta đâu. Bàn tay của Maricassen rung lên, những giọt mực xanh đen rơi xuống làm bẩn trang giấy trước mặt bà ta. Những ngón tay khẳng khiu đưa vào học tủ lấy ra một tờ giấy khác. Bà lại cầm viết chấm vào bình mực và viết lại từng chữ với sự tự tin và viết suôn sẻ không khác lần trước. Sau đó bà đứng lên và nặng nề đi về phía cửa. Minnie, Minnie! Bà gọi to. Chúa ơi! Chính bà ta gọi. Chị hậu phòng kêu lên bằng một giọng trong trẻo. Con có thể giúp gì cho bà, thưa bà ca sinh? Chị ta vừa hỏi vừa nghĩ thầm, tại sao bà ta không gọi bà Smith như mọi khi? Mày đi gọi ngay thằng làm hàng rào và thằng Tom đến đây ngay.
Con có cần nói cho bà Smith biết không?
Không, mày chỉ cần làm theo như tao bảo. Khi cả hai đến, Maricassen hỏi, hai anh có biết viết không? Cả hai vừa nuốt nước miếng để tự trấn an vừa gật đầu. Vậy thì tốt, tôi muốn hai anh nhìn tôi ký tên trên tờ giấy này, rồi hai anh ký tên và viết địa chỉ của hai anh ở dưới chữ ký của tôi, hiểu chứ? Cả hai gật đầu. Maricassen chăm chú theo dõi họ, và khi hai người đã viết xong, bà trao cho mỗi người một tờ bạc 10 bảng với lời dặn phải biết giữ miệng. Messer và Charan đã biến mất từ bao giờ. Maricassen nặng nề ngồi xuống bàn viết, lại lấy ra một tờ giấy khác và lại bắt đầu viết. Lần này, có lẽ do nội dung được viết không đơn giản nên bà không còn khoan thai như trước. Rất nhiều lần bà dừng lại để suy nghĩ, môi mím chặt, mỉm cười nhưng không vui, rồi bà lại tiếp tục. Hình như bà có nhiều điều phải nói. Các hàng chữ san sát nhau, thế mà bà vẫn cần một tờ thứ hai. Sau cùng bà đọc kỹ một lần nữa, bà xếp lại và cho vào một bao thư. Bên ngoài niêm phong bằng xi đỏ.
Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Đồng Chí Nhi. Chúc các bạn nghe về.
Chỉ có Buddy, Fiona, Bob, Jack và Master phải đi dự buổi chiêu đãi. Huggy và Stuart nhẹ nhõm vì được ở nhà để lo cho hai em bé. Thật là một trường hợp hết sức đặc biệt. Maricassen đã trúc hậu bao khá rộng rãi để cho mỗi người một bộ quần áo đẹp nhất có thể có được ở Julie này. Khi Fiona và Buddy ra khỏi phòng, mấy đứa con trai của hai ông bà hết sức ngạc nhiên, chưa bao giờ chúng lại nhìn thấy cha mẹ ăn mặc đẹp một cách duyên giả như thế. Tuy nhiên, người gây sự chú ý hơn hết trong căn phòng này chính là Messer. Có lẽ vì nhớ lại thời nhỏ bị coi rẻ của mình và điên tiết vì các phụ nữ trẻ khác đều đặt may quần áo ở Sydney, nên chị thợ may ở Julie đã đặt hết tài năng vào chiếc áo của Messer. Đó là chiếc áo dài, không có tay, cỡ hổ khá thấp. Fiona hơi ngại, Nhưng Mê Sơ lại nài nỉ mẹ chiều mình. Chị thợ may cam đoan rằng tất cả các thiếu nữ bây giờ đều ăn mặc như thế. Lẽ nào là để Mê Sơ ăn mặc như một đứa con gái nhà quê làm trò cười cho thiên hạ? Thế là cuối cùng Fiona đã nhân nhượng. Buddy đã há miệng khi đối diện với con gái mình, nhưng ông đã kịp kiềm chế lại và không để lọt môi lời nào ra dù cho cổ họng ông nóng ra và ngứa ngáy. Bài học cay đắng xảy ra ở nhà xứ với Frank tuy đã lâu nhưng Buddy vẫn còn nhớ mãi. Ông đưa tay về hướng con gái và mỉm cười dịu dàng. Ồ, Monsieur, con đẹp quá. Đến đây ba muốn đóng vai chàng hiệp sĩ hộ vệ con, còn bố và sắc lo cho mẹ con. Tháng tới, Monsieur 17 tuổi, và lần đầu tiên trong cuộc đời, Buddy cảm thấy mình già. Còn Monsieur vẫn là đứa con gái yêu quý của ông, không thể để bất cứ chuyện gì làm hỏng sự xuất hiện lần đầu của Monsieur trước đám đông. Charan vẫn mặc chiếc áo thụng như thường lệ, không có một thứ thời trang nào của đàn ông lại thích hợp với Charan hơn là chiếc áo màu đen theo một kiểu cắt rất nghiêm trang, rộng ra ở phía dưới, vô số nút chạy dài từ cổ xuống với chiếc thắt lưng rộng viền đỏ. Maricassen mặc toàn một màu trắng, sa tanh trắng, đăng ten trắng và lông đà điểu trắng trên chiếc áo của bà. Fiona nhìn bà sửng sốt và không còn có được thái độ thản nhiên như mọi khi. Cách ăn mặc của Maricassen thật là lố bịch, giống như cô dâu trong ngày cưới. Không thể nào tưởng tượng được tại sao bà ta lại đỏm dáng như một cô gái già thất tình, bôi trét phấn son dị hợm. Thật ra bà ta giống từng nét một bức ảnh nổi tiếng của nữ hoàng Victoria chụp trước ngày chết. Maricassen cười với Buddy và đặt tay lên vai em trai mình. Em có thể đưa tay ra dìu chị đến bàn ăn, Bakrai. Còn Charan sẽ đưa Fiona, mấy đứa con trai thì đi theo Monsieur. Còn có khiêu vũ tối nay không, Monsieur? Buddy nhanh miệng trả lời cho con. Nó còn nhỏ quá, nó mới 17 tuổi. Nói xong Buddy sực nhớ lại, một thiếu sót khác của gia đình mình là các con đều không hề được tập nhảy. Rất tiếc, bà Maricassen nói buông thõng. Cuộc chiêu đãi đã thật rình rang, một vũ hội rực rỡ sáng chói không thể nào quên. Đó là những lời bình phẩm nghe được qua các cuộc trao đổi tối hôm đó. Rojan O'Mara từ Inishmurray, cách Rodeda 300 cây số cũng có mặt cùng vợ, các con trai và con gái duy nhất. Dân chúng ở trong vùng không ngại đường xa 300 cây số để đến dự một trận đấu cricket, môn thể thao ưa thích ở Úc. Không thể tưởng tượng là họ đi một đoàn dài như thể dự một cuộc tiếp tân. Duncan Gordon đến từ Ashes MacRicken với vợ, con trai Anthony và cô con dâu. Evan Bird từ Bryce Ipoli, Dominic O'Groat từ Durban, Harry Hubbardton từ Bin, và hơn một chục nhân vật tiếng tăm khác trong vùng, hầu hết theo đạo Công giáo, và rất ít người trong số họ mang tên Anglo-Saxon. Số người Irish, Scottish và Welsh gần bằng nhau. Có người đồn rằng bà Marie có đủ tiền để mua và bán cả du nước Anh. Bà ta đầu tư khai thác thép, bạc, chì, thiết, đồng và vàng, bỏ vốn vào hàng trăm xí nghiệp. Rogeda từ lâu không còn được coi là nguồn sinh lợi chính của bà. Thu nhập ở điền trang này không còn có nghĩa lý gì và chỉ là một công việc làm chơi cho vui của Marie. Charan không nói chuyện với Mercer trong buổi ăn và sau đó. Suốt buổi chiêu đãi, ông quên hẳn Mercer. Như bị xúc phạm, cô gái cứ theo dõi ông khắp phòng. Cảm nhận được sự sao xuyến ở Mercer, Charan đến gần cô bé cắt nghĩa cho cô rõ nếu ông tỏ ra chú ý Mercer hơn các cô gái khác như Camisen Gordon hay là Amara chẳng hạn, thì tiếng tăm của hai người có thể bị ảnh hưởng xấu. Cũng như Mercer, Charan không khiêu vũ và cũng như cô, ông thu hút sự chú ý của nhiều thiếu nữ, cả hai đẹp hơn hẳn tất cả những người có mặt. Buddy và Fiona vẫn ở lại chơi, nhưng vào nửa đêm, Bob và Sắc cùng Mercer rời khỏi cuộc vui. Cha mẹ họ không hay họ đã đi chơi nơi khác. Khi Mercer rời khỏi phòng, Charan thấy mình trẻ hơn, ít nhất 10 tuổi. Ông trở nên sinh động và gây ngạc nhiên cho các cô gái như Houghton, Markel Gordon và Omara về những bước nhảy với Camishan. Sau đó Charan mời lần lượt tất cả các thiếu nữ, luôn cả Bert xấu xí. Không một người nào khác có thể than phiền rằng con gái mình đã mất cơ hội khiêu vũ với cha de Ricasat. Đến 3 giờ sáng thì Maricasen đứng lên một cách nặng nề và ngáp. Không, cuộc dư cứ tiếp tục, nếu tôi mệt. Quả thật tôi đã mệt, tôi sẽ đi nằm, đó cũng là ý định của tôi. Nhưng thức ăn và đồ uống không thiếu, còn dàn nhạc đã được trả tiền để chơi cho đến khi không còn một ai muốn nhảy nữa mới thôi. Hơn nữa có một chút ồn ào, chỉ dỗ giấc ngủ tôi thêm nhiều mộng đẹp. Thưa cha có thể giúp tôi, đưa tôi lên lầu được không? Khi rời khỏi phòng chiêu đãi, bà không đi đến cầu thang rộng uy nghi dẫn lên lầu, mà lại hướng Charan cùng đến phòng khách. Trong bà có vẻ mỏi mệt. Dựa cả người vào cánh tay của Charan, cửa phòng đóng kín. Bà chờ linh mục dùng chìa khóa do bà trao để mở cửa. Bà đi vào trước. Cuộc chiêu đãi thành công đấy bà Maria. Ông nói, đây là lần cuối cùng tôi tổ chức thưa cha. Không nên nói thế bà Marie thân mến. Tại sao? Tôi đã chán sống và tôi sẽ kết thúc cuộc sống ở đây. Cha không tin nà. Trong hơn 70 năm, tôi luôn luôn làm đúng những gì tôi muốn. Cho nên nếu thần chết nghĩ rằng hắn có quyền chọn lựa giờ phút ra đi của tôi, thì hắn sai lầm vô cùng. Tôi sẽ chết vào đúng cái lúc tôi chọn, mà tuyệt nhiên không phải là tự tử. Chính lòng ham sống giúp cho chúng ta tồn tại. Chấm dứt cuộc sống không khó khăn đâu nếu chúng ta thực sự muốn. Tôi đã mỏi mệt và tôi muốn chấm dứt. Rất đơn giản. Charan cũng thế, rất mỏi mệt. Không phải mỏi mệt với cuộc sống, mà về cái bề ngoài không thay đổi. Ông phải núp ở phía sau. Mỏi mệt vì không khí nhàm chán, sự thiếu vắng bạn tri kỷ, và mỏi mệt cả với chính mình. Căn phòng lờ mờ dưới ánh sáng của một cây đèn dầu bằng thủy tinh màu hồng ngọc rất quý. Ánh đèn tỏ ra những vệt sáng màu hồng lên mặt bà Maricasen, làm cho đường nét cứng rắn của quai hàm bà càng trở nên ma quái. Charan thấy nhức ở chân, ở lưng. Lâu rồi ông không khiêu vũ nhiều như thế, mặc dù ông vẫn tự hào không bị lạc hậu với những kiểu nhảy mới nhất. 35 tuổi rồi, nhưng vẫn là linh mục ở nông thôn. Vậy thì đến bao giờ mới trở thành một nhân vật đầy quyền lực ở nhà thờ? Giấc mộng kết thúc trước khi bắt đầu. Ô hô, những giấc mơ của thời trẻ và những lời nói vô tâm, sự sôi nổi của tuổi trẻ. Ông đã thiếu bản lĩnh để chiến thắng thử thách, nhưng không bao giờ ông lặp lại sai lầm cũ, không bao giờ, không bao giờ. Không giữ vững được chỗ đứng của mình, ông thở dài, đâu còn gì. Dịp may không đến hai lần, đã đến lúc nhìn thẳng các sự việc, chấm dứt hy vọng và mơ mộng. Cha Ran có nhớ không, tôi đã từng nói với cha rằng tôi sẽ đánh bại cha ngay trên mảnh đất quen thuộc của cha, và tôi sẽ làm cho cha bị sụp vào chính cái bẫy của cha. Tiếng nói khô khan kéo cha Ran ra khỏi những ý tưởng đang đeo đuổi trong lúc buồn chán. Ông nhìn Maricasen và cười. Bà Marie thân mến, tôi không quên bất cứ điều gì mà bà đã nói. Tôi tự hỏi tôi sẽ làm gì nếu trong những năm qua không có sự giúp đỡ của bà. Trí tuệ của bà, sự khôn ngoan và nhạy cảm của bà trước các sự việc. Nếu tôi trẻ hơn, tôi đã chinh phục ông bằng cách khác, Gran. Ông không bao giờ biết tôi khát khao đến mức nào được lùi lại 30 năm. Nếu có con quỷ nào xuất hiện tặng tôi cái xuân sắc đổi lấy linh hồn tôi sẽ không hề do dự một phút và cũng không bao giờ tiếc về cuộc thỏa thuận ấy như tên già ngu ngốc Faust đâu. Nhưng thôi đừng điên rồ, tôi không thể tin vào Chúa lẫn quỷ, ông dư biết mà.
tôi không thấy có gì chứng tỏ cả hai đều tồn tại. Còn cha, đúng là lý luận hơi đơn giản. Có thể, tôi nghĩ rằng con người đã mang sẵn đức tin trong mình ngay khi vừa sinh ra. Về phần tôi, đó là cuộc đấu tranh không ngừng với bản thân, nhưng không bao giờ tôi bỏ cuộc. Thế mà tôi lại rất muốn làm ông bỏ cuộc. Ô, bà Marie thân mến, điều đó tôi đã biết. Ông nói với một thoáng đùa, đôi mắt như nhuộm màu nâu xám dưới ánh đèn. Nhưng cha có biết tại sao không? Một cảm giác sợ hãi tràn ngập cha Ran. Bỗng chốc ông nhận ra con người đầy nhược điểm của mình, nhưng ông liền lùi ý nghĩ đó. Tôi biết bà Marie ạ, hãy tin tôi. Tôi cảm thấy xót xa về điều đó. Ngoài mẹ của ông ra, bao nhiêu phụ nữ đã yêu ông rồi? Mẹ tôi có yêu tôi không? Tôi tự hỏi điều đó. Dù sao thì cuối cùng, tôi vẫn bị mẹ tôi căm ghét. Phần đông phụ nữ đều như thế cả. Đáng lý tên tôi phải là Hippolyte. Ồ, điều đó giải thích rất nhiều. Còn những người phụ nữ khác, tôi chỉ thấy có Mác Sư. Nhưng đó là một cô gái còn bé. Chắc không quá đáng chút nào khi nói rằng có hàng trăm phụ nữ muốn tôi, nhưng còn yêu tôi. Tôi nghi ngờ điều này lắm. Còn tôi, tôi đã yêu ông. Bà nói giọng xúc động. Không đâu, tôi chỉ là một chất kích thích tuổi già của bà, không hơn không kém. Khi bà nhìn tôi làm bà sực nhớ tất cả những ham muốn mà tuổi tác đã ngăn chặn bà lại. Ông lầm rồi, tôi đã yêu ông, yêu thiết tha. Ông nghĩ rằng tuổi già không cho tôi có thể yêu à? Thế thì, cha Ran, hãy nghe tôi nói điều sau đây. Bên trong cái thân xác quái đản này, tôi vẫn còn trẻ. Tôi còn cảm giác, còn khát khao, còn mơ mộng. Tôi vẫn dậm chân và bực tức trước những thua thiệt của thân xác già nua này. Tuổi già là sự trừng phạt cay đắng nhất mà Chúa bắt chúng ta phải chịu. Tại sao người lại không làm cho tâm hồn già đi cùng một lúc với tuổi tác chứ? Tất nhiên tôi sẽ xuống địa ngục, nhưng trước đó tôi hy vọng sẽ có dịp nói với đấng tối cao rằng Ngài là kẻ tồi tệ, khô khan và đáng khinh bỉ dường nào. Bà quá bủa quá lâu, bà Marie. Chúa đã ban cho bà sự tự do chọn lựa. Đáng lý bà nên đi thêm một bước nữa, nhưng rồi bà vẫn quyết chọn cuộc sống độc thân. Vậy thì bà chỉ nên trách mình, chứ không thể trách Chúa được. Một lúc im lặng, bà bấu chặt lấy hai bên chiếc ghế bành và cảm thấy dễ chịu trở lại khi mở mắt ra.